Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 2 tháng 2 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25m. 31m, cùng làn sóng trung bình 1.503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý thính giả, sau bản tin tối, chương trình phát thanh hôm nay xin gửi đến quý vị những bài phóng sự với nội dung sau. Liên quan đến tình hình Biển Đông, giới quan sát gần đây cho rằng các nước đang nỗ lực bao vây Trung Quốc nhằm khống chế các hành động của nước này. Ở một đời sống xã hội, Hoa Ái sẽ gửi đến quý vị những tóm tắt sơ lược về hoạt động của chợ truyền thống Việt Nam trong năm vừa qua. Ngoài ra, tình trạng giá thuốc tăng quá cao đang gây ra những khó khăn cho người dân nghèo. Nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này ra sao sẽ do Xuân Nguyên trình bày. Trong tạp chí Môi trường tuần này, mời quý thính giả theo dõi nội dung về đợt giá rét bất thường vừa qua tại Việt Nam cùng những ảnh hưởng đến sức khỏe con người, mùa màng và gia súc, gây thiệt hại nhiều về mặt kinh tế. Liên quan đến sức khỏe, Việt Hà sẽ gửi đến quý vị bài viết về nguy cơ lây lan của virus Zika, thủ phạm chính khiến não và đầu của trẻ sơ sinh phát triển không bình thường. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Hoa Kỳ đem tàu chiến vào khu vực 12 hải lý của đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm trước đây của Việt Nam. Trong khi đó, Nhật Hoàng viếng thăm chính thức Philippines tạo nên một tình trạng mới trên vấn đề Biển Đông, mà giới quan sát cho rằng các nước đang nỗ lực bao vây Trung Quốc nhằm khống chế các hành động quyết đoán của nước này. Mặc Lâm phỏng vấn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, giảng viên khoa quan hệ quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu viên khách mời tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, để biết thêm ý kiến một chuyên gia trong vấn đề này.
Thưa tiến sĩ, vào hôm 30 tháng 1 năm nay, Mỹ đã đưa tàu USS Curtis Wilbur vào sát đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm của Việt Nam, trong một hoạt động mà Lầu Năm Góc nói là để thể hiện quyền tự do hàng hải. Ông đánh giá việc này như thế nào ? Phải chăng Mỹ đã có quyết tâm can thiệp sâu vào Biển Đông, chứ không phải làm cho có lệ như nhiều người nhận định thưa ông?
Mỹ tiến hành các cái chiến dịch để đảm bảo tự do hàng hải khu vực Biển Đông. Thì đợt trước họ đã tiến hành một chuyến tuần tra tương tự ở khu vực Trường Sa, thì bây giờ họ tiến hành ở cái khu vực Hoàng Sa. Thì mục đích của họ, tôi nghĩ rằng là họ sẽ tiến hành các cái hoạt động này là không phân biệt và sẽ áp dụng ở trên toàn bộ cái khu vực Biển Đông. Đợt trước thì ở gần đảo Subi đúng không? Thì đợt này thì họ ở Hoàng Sa và sắp tới thì có thể là các cái cấu tạo, các cái đảo hay là các cái đá do cái quốc gia khác kiểm soát. Thì chúng ta cũng biết rằng là tuyên bố chính thức của Mỹ là như vậy. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cái ẩn ý phía đằng sau thì có thể là nó phức tạp và nó tinh vi hơn. Nó thể hiện kiềm chế tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông. Nó cũng là một phần trong cái bối cảnh là cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc càng ngày càng gia tăng. Thì đấy là cái nhận định sơ bộ của tôi.
Một diễn biến khác đáng chú ý là Mỹ đã lên tiếng chỉ trích cựu Tổng thống Đài Loan là ông Mã Anh Cửu khi ông này ra thăm đảo Ba Bình là nơi các tranh chấp vẫn đang diễn ra. Theo tiến sĩ thì vai trò của Đài Loan và Trung Quốc có sự liên kết nào khiến cho Mỹ phải cảnh báo như vậy thưa ông?
Lâu nay thì trong cái vấn đề Biển Đông thì giữa Trung Quốc và Đài Loan họ dường như có một cái sự đồng thuận hay là một sự phối hợp nhất định nào đấy. Tại vì về căn bản thì cả hai bên đều có cái yêu sách gần như là giống nhau. Các cái đảo và quần đảo cũng như là các cái vùng biển ở đây, cho nên họ có những cái sự phối hợp nhất định. Tuy nhiên trong bối cảnh Mỹ càng ngày càng phản đối các cái tham vọng của Trung Quốc Và gián tiếp theo đấy thì là phản đối cái các cái tham vọng, các cái yêu sách của Đài Loan ở Biển Đông ấy, thì có thể thấy rằng là cái hành động của Đài Loan và cụ thể là thể hiện qua chuyến thăm gần đây của ông Mã Anh Chủ đó, thì nó không phù hợp với cái lợi ích của Mỹ. Và chính vậy mà Mỹ đã lên tiếng không tán thành với cái động thái này của ông Mã, cho rằng nó không hữu ích cho cái tình hình hiện tại. Thì tôi nghĩ cái này nó có một cái sự phức tạp, một sự tế nhị nhất định. Tại vì là Mỹ thì vẫn cần cái sự ủng hộ Đài Loan, vẫn muốn giữ Đài Loan gần về phía mình và không để Đài Loan rơi vào tay của Trung Quốc một cách trực tiếp hay gián tiếp. Nhưng mà mặt khác thì họ lại cảm thấy không thoải mái với thái độ cũng như là chính sách của Đài Loan trong cái vấn đề Biển Đông. Thì nhưng mà nhìn chung tôi nghĩ rằng là về bước chuyển tiếp theo đây của chính quyền Đài Loan á, khi mà chính quyền của Đảng Dân Tiến họ lên cầm quyền thì có thể là cái mâu thuẫn, cái lưỡng nan trong cái chính sách của Mỹ đối với Đài Loan này nó sẽ dịu bớt đi. Khi mà gần đây bà Thái Anh Văn, tổng thống đắc cử của Đài Loan á, cũng đã bày tỏ quan điểm là sẽ ủng hộ về tự do hàng hải ở Biển Đông và có thể không có những cái hành động làm phức tạp tranh chấp giống như là hành động của ông Mã Anh Chủ vừa rồi.
Trong vấn đề Biển Đông còn một điểm nóng khác nữa là Philippines, thì vừa rồi Nhật Hoàng đã chính thức công du nước này, khiến các nhà quan sát cho rằng Nhật đang tiến xa hơn trong việc vận động các nước cùng siết chặt hơn với nhau trong nỗ lực ngăn chặn sự quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông. Tiến sĩ có đồng ý với những nhận định như vậy hay không ạ?
Vâng, tôi nghĩ rằng là những cái động thái gần đây của Nhật, đặc biệt là dưới thời của Thủ tướng Abe đó, nó cho thấy là cái bàn cờ chiến lược ở khu vực Đông Á nó đang có những cái vận động, và các cái vận động này thì đang dịch chuyển các quân cờ theo hướng sẽ cô lập và bao vây Trung Quốc về mặt chiến lược một cách rõ rệt hơn. Và những bước đi gần đây của Nhật thì càng cho thấy cái điều đấy. Thì chuyến đi của Nhật Hoàng tới Philippines có thể là một bước đi tiếp theo. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng nghe nói tới cái việc là Nhật sẽ có thể là tăng cường hợp tác với Việt Nam, ví dụ là tàu của Nhật sẽ dừng ở Cam Ranh để tiếp dầu chẳng hạn, hay là trong năm nay thì tàu chiến của Nhật cũng sẽ cập cảng Cam Ranh. Thì những cái bước đi này cho thấy rằng là Nhật đang có tính toán của riêng họ, cũng như là có những cái sự phối hợp với Mỹ và các cái đối tác trong khu vực đang chia sẻ các cái mối quan ngại về cái sức mạnh gia tăng cũng như là sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng đấy là những bước đi mà có thể dự đoán được trong cái thời điểm hiện tại cũng là trong cái tương lai gần. Đấy là cái sự đối đầu chiến lược không những là giữa Trung Quốc với Mỹ mà còn giữa Trung Quốc với Nhật sẽ càng ngày càng gia tăng.
Riêng về Việt Nam, nó là nước đang có những bài toán khó trong quyết sách Biển Đông, đã tỏ ra không cương quyết với Trung Quốc khi họ có những động thái lấn lướt mạnh bạo. Và cứ mỗi lần như thế thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao đều phản ứng một cách rất là thụ động. Tiến sĩ có cho rằng đây là một nước cờ phòng thủ mà Việt Nam phải sử dụng vì cái vị trí địa chiến lược cũng như là các quan hệ chặn chịt về kinh tế khiến cho Việt Nam không thể nào làm khác hơn, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng là các cái nước trong khu vực thì họ đều hiểu cái sự vị thế nó tương đối là nhạy cảm của Việt Nam, tại vì Việt Nam nằm ngay sát Trung Quốc và dễ bị đe dọa bởi các cái mối đe dọa từ Trung Quốc nhiều hơn. Việt Nam trên mặt chính thức thì có thể là phản đối một cách tương đối vừa phải, chủ yếu là thông qua các cái tuyên bố ngoại giao. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đằng sau hậu trường thì Việt Nam cũng đã có những cái bước đi, những cái tính toán mạnh mẽ hơn và thực dụng hơn, phối hợp với các cái quốc gia khác trong khu vực để mà đối phó lại với sức ép từ Trung Quốc, có một cái sự dàn xếp hoặc là một cái sự ngầm phối hợp giữa Việt Nam với các cái nước này. Và phản ứng của Việt Nam thì tôi nghĩ đối với các nước khác thì họ có thể là họ hiểu và họ chấp nhận được. Thì còn vấn đề đấy là hành động thực sự ở trên thực địa thì nó như nào, thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam sẽ càng ngày càng cứng rắn hơn trên các cái hành động ở trên thực địa hay là đằng sau cái hậu trường. Chúng ta không nên là chỉ tập trung vào các cái tuyên bố ngoại giao để mà đánh giá. Thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam họ nhận thức đầy đủ cái lợi ích của mình cũng như là các cái mối đe dọa, thì họ sẽ có những bước đi, mặc dù là do cái vị thế địa lý rồi là mấy cái quan hệ về mặt chính trị thì Việt Nam có những cái hành động mà trực tiếp thách thức Trung Quốc. Chúng ta phải hiểu cái bối cảnh lớn hơn thì mới có thể đánh giá được cái chính sách của Việt Nam đối với cái vấn đề Biển Đông này.
Xin cảm ơn tiến sĩ về thời gian ông dành cho chúng tôi trong cuộc phỏng vấn này.
Dạ vâng, vâng, không có gì.
Thưa quý vị, các chợ truyền thống ở Việt Nam không chỉ là nơi buôn bán, mua sắm đơn thuần, mà còn là nét văn hóa đặc sắc trong sinh hoạt cộng đồng của người Việt, đặc biệt trong dịp lễ cuối năm. Nhân những ngày giáp Tết Bính Thân, Hoa Ái điểm lại sơ lược hoạt động của các chợ này trong năm qua có những thay đổi gì đáng ghi nhận. Mời quý thính giả theo dõi trong phần sau.
Do cấu trúc làng xã và văn hóa cộng đồng của người Việt mà các phiên chợ được hình thành đã rất lâu đời. Với nhu cầu trao đổi hàng hóa và chỉ cần có kẻ mua người bán thì các chợ chòm hỏm xuất hiện ở đầu làng, bến nước hay ngã ba đường cái từ nhiều thế kỷ trước. Đi chợ dường như là nếp sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu trong mỗi gia đình ở Việt Nam. Dẫu qua bao thăng trầm theo thời cuộc, nhưng những hình ảnh buôn bán tấp nập nhộn nhịp của các chợ như Đồng Xuân ở Hà Nội, Đông Ba ở Huế, Bến Thành ở Sài Gòn hay chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ vẫn không thay đổi mấy và luôn động lại trong ký ức của mỗi người, dù chỉ một lần duy nhất dạo qua các chợ này trong đời. Mặc dù trong xu hướng tiêu dùng hiện đại, Việt Nam ngày càng có nhiều siêu thị và trung tâm thương mại ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tiện lợi cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, các chợ truyền thống vẫn đóng vai trò chính yếu trong hoạt động mua sắm buôn bán của người dân. Theo số liệu báo cáo của Bộ Công Thương, tính đến cuối năm 2010, cả nước có trên 8.500 chợ lớn nhỏ. Và quyết định số 03/2008/QĐ-BCT của Bộ Tài chính phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, được ban hành hồi cuối năm 2007, đã làm thay đổi sinh hoạt của nhiều chợ truyền thống có tên trong báo cáo vừa nêu. Một trong những vụ điển hình là thông tin liên quan đến chợ Tân Hiệp ở Biên Hòa, Đồng Nai. Từ đầu năm 2007, tỉnh ủy Đồng Nai ra quyết định xây dựng trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Tân Hiệp. Đến cuối năm 2008, hàng trăm tiểu thương phải di dời sang chợ tạm 3 năm và chờ được sắp xếp kinh doanh ở khu vực tầng trệt và tầng 1 sau khi trung tâm thương mại xây xong. Thế nhưng kể từ tháng 6 năm 2011 cho đến tháng 7 năm 2015, toàn bộ tiểu thương chợ Tân Hiệp phải tập trung 42 lần để phản ánh tình trạng tỉnh ủy Đồng Nai không thực hiện đúng cam kết, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của tiểu thương. Bà Hiền, một tiểu thương chợ Tân Hiệp, nói với đài Á Châu Tự Do.
Cuối cùng ấy, bút ra phía sau á, nhét trong góc á, em tiểu thương không đồng thuận, người ta không lấy, là bây giờ không còn chợ truyền thống nữa. Ngày 2 tháng 6 năm 2015 là họp với thanh tra chính phủ là coi như đưa ra phương án tỉnh xây chợ mới chỗ khác nữa. Nhưng mà bà con ta không chịu vì cái chỗ mới đấy là chỗ sát cái đường dày là một nữa. Thứ hai nữa, đất đấy người ta nếu mà có lấy người ta bắt là phải thủ tướng ký người ta mới chịu. Nhưng mà thanh tra là không tình được cái đấy. Bây giờ là kêu lời tiền cho tỉnh. Mà tỉnh thì 3 năm về trước đã cam kết mà về chẳng còn chợ ấy. Mà sao mà nghe được tỉnh với thành phố được. Báo chí trong nước thì có báo thanh tra chính phủ có đăng này, rồi báo thanh niên này, báo pháp luật này. Nói chung là tự họ đăng tiểu thương đồng ý đấy. Nhưng mà thực tế tiểu thương có ai đồng ý đâu, có ai ký đâu.
Trong khi đó tại Nha Trang, tiểu thương ở chợ Đầm đã 4 lần bãi thị trong năm qua để phản đối việc chính quyền quyết định phá bỏ chợ cũ làm đài phun nước và xây chợ Đầm mới ở khu vực sát bên. Các tiểu thương và người dân Nha Trang, Khánh Hòa nêu lên lý do đây là ngôi chợ tròn duy nhất của Việt Nam, một di tích văn hóa, là địa điểm du lịch mua sắm, đồng thời là nơi mưu sinh của phần lớn dân chúng địa phương, thì cớ sao lại đập bỏ khi chợ còn kiên cố? Họ đặt ra câu hỏi với chính quyền các cấp, có phải đó là sự lãng phí ngân sách và tiền của dân hay không? Những tháng cuối năm 2015, hình ảnh tiểu thương ở các chợ truyền thống từ Nam ra Bắc phản đối dẹp bỏ chợ cũ và bị ép di dời qua chợ mới được loan tải dồn dập trên các kênh truyền thông chính thống lẫn các trang mạng xã hội. Tiểu thương của khoảng 1.000 hộ kinh doanh tại chợ Phú Hậu, chợ đầu mối nông sản lớn nhất Thừa Thiên Huế, hồi đầu tháng 12 tập trung trước cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tay cầm biểu ngữ "Hãy cứu dân nghèo", được ghi trên thùng xốp, thùng cạc tông. Các tiểu thương này chia sẻ.
Tiền lô
quyết định hồi cuối năm 2013 về dự án chợ và trung tâm thương mại xây dựng trên khu đất bãi giữ xe là nơi luân chuyển hàng của tiểu thương chợ Nành ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, đã tạo nên sự xung đột giữa chủ đầu tư và tiểu thương ở chợ vải đầu mối này. Hẳn nhiều người còn nhớ, những ngày cuối tháng 12, sự xung đột lên đến đỉnh điểm khi hàng ngàn học sinh phổ thông nghỉ học cùng phụ huynh tụ tập trước Ủy ban Nhân dân xã để phản đối quyết định của chính quyền địa phương. Một tiểu thương chợ Ninh Hiệp lên tiếng trong đợt bãi thị vừa qua.
Thời kỳ này là cái thời kỳ mà Tết bà con buôn bán rất nhiều hàng, mà như thế này là rất ảnh hưởng đến việc buôn bán của bà con ở cái biên cước manh áo của 17.000 nhân dân Ninh Hiệp.
Tại đồng bằng sông Cửu Long, các tiểu thương chợ Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cũng đang trong tình trạng kêu cứu, bị ép di dời qua chợ mới xây. Câu trả lời chung của tất cả tiểu thương các chợ truyền thống mà đài AFA liên lạc đều cho rằng họ bức xúc vì đề án quy hoạch chợ chẳng mang lại lợi ích nào mà còn làm khổ cho dân vì...
Chính quyền móc nói với cái người chủ mà đã đầu tư theo hầu chợ đó, móc nói với nhau, có quy hoạch phải theo cái hướng là tốt cho dân mà tốt cho túi tiền của họ thôi.
Qua những diễn biến phản kháng của tiểu thương khắp nơi trong năm 2015 làm dấy lên câu hỏi rằng quyết định của Bộ Tài chính quy hoạch tổng thể mạng lưới chợ ở Việt Nam có thể dẫn đến sự triệt tiêu các ngôi chợ truyền thống hay không? Trong khi câu hỏi này vẫn chưa có lời đáp từ các cơ quan chức năng, thì nét sinh hoạt đi chợ Tết cổ truyền những ngày giáp Tết Bính Thân, ngoài âm thanh hỗn tạp sinh động của các buổi chợ cuối năm, còn có những tiếng la ó, giằng co giữa tiểu thương với những người làm công tác đặt biển báo cấm vào các khu chợ cũ.
Công an để
tao muốn bán chỗ này mấy ông chặn là chặn tao.
Và những âm thanh hình ảnh đó khiến nhiều người liên tưởng đến số phận các chợ truyền thống mai này sẽ ra sao.
Đến với chuyên mục khoa học môi trường tuần này, phóng viên Gia Minh sẽ gửi đến quý vị bài viết với nội dung về đợt giá rét bất thường vừa qua tại Việt Nam, cùng những ảnh hưởng đến sức khỏe con người, mùa màng và gia súc, gây thiệt hại nhiều về mặt kinh tế.
Một số khu vực tại miền Bắc Việt Nam vừa qua chịu một đợt rét đậm với băng tuyết lần đầu tiên xuất hiện, như ở Ba Vì và trong Nghệ An. Hiện tượng này được cho là bất thường ở một đất nước nhiệt đới. Thời tiết lạnh bất thường như thế khiến người dân tại những vùng cao có băng tuyết phải chống chọi với rét buốt. Ngoài ra, mùa màng và gia súc không quen với khí hậu quá lạnh cũng héo tàn và chết hàng loạt, gây thiệt hại về mặt kinh tế. Đây là đề tài của chuyên mục khoa học môi trường hôm nay. Mời quý thính giả theo dõi. Trong thời gian qua, tại nhiều nơi trên thế giới, thời tiết diễn tiến khá bất thường, không theo chu kỳ từng xảy ra trong nhiều năm. Giới chuyên gia về thời tiết cho rằng bởi trái đất ấm nóng lên làm cho khí hậu thay đổi. Mưa bão, hạn hán, giá tuyết được đánh giá có tính cực đoan và không thể lường trước được mức độ khốc liệt. Hiện tượng băng tuyết xuất hiện thêm ở một số vùng của Việt Nam cũng được nói nằm trong xu hướng đó. Đợt rét đậm vừa qua ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam tràn về từ ngày 22 tháng Giêng. Vào các đêm 23, sang ngày 24 và 25 tháng Giêng, băng giá và mưa tuyết xuất hiện ở những vùng núi cao từ 800 mét trở lên so với mực nước biển. Mưa tuyết xuất hiện lần đầu tiên tại đỉnh núi Ba Vì và bản Buộc Mí, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, thì có thể hiện tượng mưa tuyết tại Nghệ An sẽ được ghi nhận là một trong những địa điểm gần xích đạo nhất của Bắc bán cầu có tuyết. Cũng theo nhận định của ông Lê Thanh Hải thì đợt rét năm nay không kéo dài như hồi năm 2008 và 2011, thế nhưng năm nay xuất hiện giá trị nhiệt độ thấp nhất trong 40 năm qua. Có một số nơi nhiệt độ giảm thấp hơn giá trị được ghi nhận trong chuỗi số liệu quan trắc được. Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, có đánh giá tổng quát về đợt rét đậm rét hại vừa rồi, cũng như đưa ra dự báo về một đợt rét khác nhẹ hơn từ đầu tháng 2 cho đến Tết Nguyên Đán.
Như các ông đã thấy thì Bắc Việt Nam và Bắc miền Trung đã trải qua một đợt rét kỷ lục. Trong vòng khoảng 40 đến 60 năm nay chưa có cái đợt mạnh như thế theo sự quan trắc của chúng tôi. Thì đây là điều bất thường, cái rét kỷ lục hiếm thấy. Ngay cả những vùng núi cao như là chỉ chỗ một cái độ cao từ 1.000 mét trở lên như là Ba Vì, Tam Đảo, rồi Kỳ Sơn của Nghệ An, rồi của Mộc Châu cũng đã xuất hiện cái băng tuyết. Và cái điều hiếm thấy và hầu như là chưa giờ được xuất hiện. Đấy là cái điều thì rất bất thường trong cái nền tác động của El Nino. Lẽ ra nó phải là nắng nóng và nhiệt độ cao thì nó lại có cái mưa tuyết. Đấy là cái điều rất bất thường của cái mùa đông năm nay. Với cái sự tác động của biến đổi khí hậu cũng như là cái cực đoan của hiện tượng El Nino đem lại. Và chúng tôi nhận định là trong thời gian tới thì hiện nay thì miền Bắc Việt Nam cũng đang trong một cái đợt không khí lạnh tương đối mạnh. Tuy nhiên cái đợt này nó không gây cái đợt rét đậm rét hại kỷ lục như là vừa rồi, và nó cho một cái nền nhiệt độ tương đối thấp ở phía Bắc, đợt dạng rét đậm ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ, rét hại ở vùng núi cho đến suốt đến ngày gần đến trước thềm 50 mươi nhân, và sau đó thì nhiệt độ nó ấm dần lên, và chúng tôi hy vọng là có cái thời tiết tương đối đẹp đúng với cái thời tiết Tết ở Bắc Bộ và trong những đầu ngày đầu năm mới.
Một người dân sống tại khu vực Tây Bắc cho biết về đợt rét vừa qua so với những năm trước cũng như biện pháp mà người dân thực hiện để giúp gia súc bớt rét.
Ngày xưa nó không rét như thế đâu. Trong nhà đi nó chỉ vào cái vài nước đồng đi, nó chỉ lên cái cây đến cái cục một cái lên cái cây chuối như là rét. Nhưng mà nó không rét lên dưới không độ nhiều đâu. Nhưng mà vài độ thôi. Nhưng mà ít thôi chứ không nhiều như này đâu. Này là nhiều quá đó. Ít chống châu mò là lấy cái bao tải mất cái đó may luôn thành áo ấy, và chân riêng mới có được may luôn vào mọi người nói buộc dây đó. Người dân tộc vẫn đơn giản làm thế mà.
Một người từ miền xuôi lên làm công tác từ thiện cho đồng bào miền núi đúng vào đợt rét đậm vừa qua có trình bày về tình hình thời tiết cũng như cảnh thiếu thốn khó có thể chống chọi lại tình hình giá buốt.
Mấy năm trước em đã từng đi rồi, nhưng mà năm nay là em cũng hơi chốc. Nhưng bởi vì là do cái thời tiết nó khắc nghiệt, nhưng mà vẫn quyết tâm đi. Nói chung là đường đi được ấy, kể cả không mưa, không có mưa, chỉ nắng không thôi, nhưng mà đi cũng rất là nguy hiểm. Sau đó buổi tối em đi khảo sát thì trời cũng có ấm hơn. Thế nhưng mà em thấy cũng tết đấy, tuy nhiên là trong lúc thời gian em kêu gọi thì đột nhiên có tuyết, có mưa. Nếu mà nói về tình hình mà rét thì em thấy bà con dân tộc đây họ bảo là chưa có năm nào rét như năm nay cả. Nếu mà nói về bà con dân tộc là trong hai cái đợt rét kỷ lục, bởi vì lúc em lên là nó đã hết rét rồi, hôm sau trời nắng to thì bà con cũng bảo là nhóm mình như là được trời phù may mắn thì là nó ấm, cái nắng vàng rực rỡ, nhưng mà rét trước đấy mấy ngày thì theo như bà con nói thì là rét kinh khủng luôn ấy. Mấy năm trước em đi thì em ngủ ở trong ô tô, thì đi đến nơi là không có nhà trọ nhà nghỉ bởi vì đi muộn quá, cũng ngủ đêm ở ngoài xe. Nhưng mà sau cái năm nay cũng ngủ đêm ngoài xe thì mà rét kinh khủng buốt luôn. May mà em cũng mang được cái áo ấm mà chứ em mua ở bên Tây Tạng ấy, là đất nước Tây Tạng là cái đất nước nổi tiếng mà có băng tuyết giá. May mà em cũng mua về, nhưng mà đêm em nằm xe thì công nhận là rét và lạnh thật. Còn với bà con dân tộc thì em cũng hỏi là năm nay có rét không thì bà con cũng bảo là rét hơn đấy. Nó có cái là như này, ví dụ đang rét thế này nó phải giảm dần từ từ, nhưng mà ví dụ hôm nay rét cái mông sau trời nắng luôn. Cho nên là cái sự thay đổi nhiệt độ như thế thì là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con và vật nuôi nhiều. Tức là không biết nói như nào, nhưng mà đại loại ý em là em đang đi từ Hà Nội mà em lên trên đó nó ấm ấm, tức là nhiệt độ nó vẫn cân bằng. Thế nhưng mà đang ở trên kia mà rớt mà đột ngột xuống đây ấy, thì nó có một cái sự thay đổi trong cơ thể, mình cũng cảm thấy rất là mệt. Nếu như mà đêm em ở lại trên đấy khoảng 2-3 ngày nữa thì rớt em không chịu được.
Ngay sau khi đợt rét đậm rét hại xảy ra, Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đưa ra thống kê cho thấy có hơn 8.900 trâu bò tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ chết bởi lạnh cống tính đến ngày 28 tháng Giêng. Sơn La là tỉnh có số trâu bò chết nhiều nhất, trên 2.700 con. Lào Cai báo cáo tính đến chiều ngày 28 tháng Giêng cũng có hơn 550 gia súc chết vì rét, hơn 4.500 hecta rau màu, 150 hecta cây công nghiệp và hơn 1.000 hecta rừng trồng mới bị tuyết phủ kín. Hai nơi chịu thiệt hại lớn nhất là Sapa và Bát Sát. Có thể nói, đối với nhiều gia đình nông thôn, miền núi, thì một con trâu hay con bò là cả một gia tài của họ. Nay trâu bò chết vì lạnh là họ mất đi một nguồn giúp mang lại thu nhập quan trọng cho gia đình. Không chỉ gia súc chết lạnh mà cá nuôi trong ao đầm bởi quá lạnh cũng chết hàng loạt. đây là số cá mà người dân nuôi để bán vào dịp Tết âm lịch này. Thống kê đưa ra cho thấy chỉ riêng tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, lượng cá vượt chết của mỗi hộ nuôi là từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Về hoa màu, Ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến ngày 27 tháng Giêng có gần 6.000 hecta lúa, 81 hecta mạ và hơn 4.600 hecta rau màu bị thiệt hại bởi thời tiết lạnh giá, băng tuyết. Diện tích rừng bị tuyết phủ trong đợt vừa qua là hơn 80.000 hecta. Cục chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, sau khi xảy ra đợt rét kỷ lục gây thiệt hại nhiều cho người dân về gia súc hoa màu, đưa ra đề nghị các sở trực thuộc cử đoàn công tác đến những vùng chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói rét và di dời vật nuôi đến những nơi trú tránh rét. Cục chăn nuôi đề nghị các địa phương chủ động sử dụng ngân sách phục vụ công tác phòng chống rét đậm, rét hại và khắc phục hậu quả sau rét. Một số biện pháp cụ thể là khai thác tận dụng triệt để nguồn thức ăn có tại chỗ nhằm cung cấp thức ăn cho gia súc trong những ngày rét, hạn chế chăn nuôi gia súc thả rông, tiêu độc khử trùng, phòng nguy cơ có thể bùng phát dịch bệnh. Cục chăn nuôi cũng yêu cầu các địa phương có kế hoạch phục hồi chăn nuôi sau khi xảy ra rét đậm, rét hại với kế hoạch cung cấp con giống, sản xuất, dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại, vật tư thú y. Người phụ nữ làm từ thiện tại vùng cao cho biết kinh nghiệm bản thân về việc khẩn cấp cứu đói cho người dân trước khi triển khai những biện pháp được cho là cung cấp cho dân chiếc cần câu.
Anh sinh ra lớn lên ở Hà Nội, nhưng mà quê Cao Bằng, quê em Cao Bằng ở trong núi thôi nhá. Anh biết là trong núi mà đi ra khỏi núi là còn lạnh hơn rất nhiều. Nó xung quanh là toàn cánh đồng ruộng, từ trong cái thung lũng núi đấy mà đi ra ngoài đường ấy thì còn đỡ, nhưng mà nó ở trong núi thì trương rất lạnh. Thứ hai là em ở Sơn La. Mà Sơn La ngày xưa là vùng bản sâu cũng xa chứ không hiện đại như phố thị bây giờ. Bây giờ hiện đại vô cùng á. Thì ngày xưa em đã từng ở đấy, thì nếu như mà nói về gia đình em á, thì nghèo không phải là loại nghèo, nhưng mà ngày xưa em không khổ được như thế. Và trẻ con ngày xưa cũng không bơ nha bơ nhất như thế. Bây giờ cho đến 30 năm nay trở lại đây dân vẫn nghèo. Nếu mà nói những cái dân mà ở nằm sát đường cái, nhưng mà thực ra là vẫn trẻ con vẫn tầm ngầm chạy 30 năm rồi. Mà lấy bây giờ 40 năm, mà 15 năm về trưa là em toàn ở trên đó, lúc chị ở với bà nội ở Cao Bằng 2 là ở với bà ngoại. Mà xưa là cùng hoang sơ, không có hiện đại như bây giờ đâu anh ạ. Thế mà bây giờ á, 30 năm rồi mà trẻ con nó vẫn cứ khổ. Mà ngày xưa em còn nhớ là cái thời của bọn em đi học á, cái bọn trẻ con nó không có chạy nhồng nhồng ngoài đường đâu, vẫn còn được đi học. Ừ, cứ bảo là ngày xưa là thấy bao cấp, cho đến bây giờ là dân vẫn khổ. Đường đi vào núi vào bản cũng khổ, phụ nữ vẫn khổ. Ngày xưa các bà các chị em cũng ở cái vùng hoang sơ thì không khổ đến thế đâu, hoặc là những người dân xung quanh họ cũng không khổ đến thế đâu. Có thể là ngày xưa trẻ con em cảm nhận, nhưng mà em thấy những cái trẻ con xung quanh bạn em ít đứa bị nhồng nhồng cởi trần cởi chuồng chạy ra ngoài đường thế lắm. 30 năm rồi mà dân vẫn ăn cơm rau cơm nước không có gì. Anh Đông à, 4 năm nay em làm từ thiện Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang á. Anh biết không, em có những cái bà mấy 60 tuổi, em đưa cá cho họ thôi là họ khóc luôn. Nó bảo là cả đời ta chưa bao giờ ăn cá. Tạo cần câu cơm, ví dụ như xóa đói giảm nghèo, để cho bà con vật nuôi á, là những cái dự án để cả nhà nước phải làm. Nhưng nhà nước quên mất một điều, cái thời điểm Tết là cái thời điểm băng giá toàn bộ chết hết. Không có cái gì ăn thì dân sức đâu mà đi xóa đói giảm nghèo hay là làm các cái dự án của các phi chính phủ. Tức là em chỉ là mình đặt cứu trợ ngắn thôi. Còn những cái dự án chia dài hơi, cần câu cơm là dự án dài hơi.
Xin được nhắc lại, hôm ngày 24 tháng Giêng vừa qua, Sapa lần đầu tiên có nhiệt độ trong tháng Giêng xuống thấp nhất ở mức âm 4 độ C, theo chuỗi số liệu quan trắc có được. Đèo Pha Đin ở tỉnh Điện Biên cũng xuống âm 4 độ C. Hai nơi này trước đây chỉ xuống âm 1 độ C là thấp nhất, như ghi nhận tại Sapa vào tháng Giêng năm 1983 và đèo Pha Đin là vào năm 1975. Mẫu Sơn ở Lạng Sơn vào năm 2011, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được là âm 3 độ C. Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng Giêng năm nay, đo được âm 5 độ C. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của Đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn.
Trung Khang và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Việt Nam sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 22 tháng 5 tới đây để cử tri chọn 500 đại biểu, trong đó có 200 đại biểu ở Trung ương và số còn lại là đại biểu của địa phương. Trong cuộc họp báo sáng nay tại Hà Nội, ông Nguyễn Hạnh Phúc, chủ nhiệm văn phòng quốc hội, cho biết thêm hạn chót để những người được đề cử hay tự ứng cử nộp hồ sơ là ngày 13 tháng 3 và kết quả bầu cử sẽ được công bố trễ nhất là ngày 1 tháng 6.
Một trong những trách nhiệm các đại biểu quốc hội khóa mới sẽ làm là thông qua danh sách những người nắm giữ các chức vụ chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và thủ tướng. Danh sách này sẽ do Bộ Chính trị đề nghị. Và hiện giờ theo dự đoán, người được chọn giữ chức chủ tịch nước sẽ là Đại tướng Trần Đại Quang, đương kim Bộ trưởng Bộ Công an. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ nắm vai trò chủ tịch quốc hội và ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ giữ vị trí thủ tướng. Cũng cần nói thêm, cuộc bầu chọn đại biểu Quốc hội Việt Nam được giới quan sát chính trị xem là không quan trọng, vì vẫn diễn ra dưới hình thức đảng cử, đảng chấp nhận cho ra tranh cử, và người dân bỏ phiếu chọn đại biểu theo danh sách do đảng đưa ra. Cho dù số đại biểu ngoài đảng dự trù sẽ từ 25 đến 50 người, tức chiếm tỷ lệ từ 5% đến 10% tổng số các đại biểu được chọn.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, thưa quý thính giả, hình ảnh được chiếu liên tục trên các đài truyền hình do chính phủ Trung Quốc phổ biến cho thấy quân đội Hoa Lục nằm dưới quyền điều khiển của đảng. Hôm nay, người dân Trung Quốc nhìn thấy hình ảnh Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Tập Cận Bình trao cờ chỉ huy cho 5 quân chủng mới được đảng cơ cấu lại, thay thế cho hệ thống 7 quân khu đã được dùng trong quá khứ. Trong bài diễn văn đọc tại buổi lễ, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh trách nhiệm của quân đội là phải tuyệt đối trung thành với đảng, thực hiện đúng kỷ cương do đảng đề ra và mọi quyết định chính trị đảng ban hành. Cũng ngày hôm nay, báo chí Trung Quốc đồng loạt đăng tải những bài bình luận khác nhau nhưng có cùng nội dung đề cao vai trò của quân đội đối với đảng và trách nhiệm phải chiến thắng mọi cuộc chiến.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc giải thích về chuyện 5 chủ tiệm sách ở Hồng Kông bị mất tích. Cả 5 người này đều thuộc một tổ chức chuyên in và phát hành sách báo chỉ trích thành phần lãnh đạo Bắc Kinh. Mất tích sau khi có đồn đãi cho rằng họ sửa soạn tung ra quyển sách nói về đời tư của ông Tập Cận Bình. Các bản tin liên quan đến vụ việc mà chúng tôi ghi nhận được cho hay, 3 người mất tích ở miền Nam Hoa Lục, 1 người mất tích khi sang Thái Lan và người còn lại mất tích ngay tại Hồng Kông. Những sự kiện này khiến dư luận cho rằng Bắc Kinh gửi gián điệp bắt giữ những người Trung Quốc coi là kẻ thù của chế độ.
Trong cuộc họp báo chiều hôm qua tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói rằng chính phủ Mỹ yêu cầu Trung Quốc giải thích rõ về trường hợp của những người này, kể cả lý do tại sao họ mất tích và phải trả tự do cho họ để họ được đoàn tụ với gia đình. Ông John Kirby còn nói thêm rằng chuyện xảy ra khiến Hoa Kỳ quan ngại, nêu câu hỏi về lời cam kết để cho Hồng Kông được quyền tự trị mà Bắc Kinh đã hứa hồi năm 1997 khi chính phủ Anh trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ không có lý do gì để tìm cách can thiệp vào chuyện nội bộ của Hoa Lục.
Quý thính giả đang đến với phần 2 chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 2 tháng 2 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Thưa quý vị, tình trạng thuốc chữa bệnh tại Việt Nam tăng quá cao so với thu nhập của người dân nghèo. Đâu là nguyên nhân và giải pháp nào cho tình trạng thuốc tăng quá cao? Xuân Nguyên tìm hiểu và trình bày sau đây.
Những tháng cuối năm 2015, có hơn 500 mặt hàng thuốc chữa bệnh kê khai tăng giá. Điều này gây ra nhiều khó khăn và bực bội cho người dân mỗi khi họ có nhu cầu sử dụng thuốc chữa bệnh. Và tình trạng này đã khiến cho người nghèo ít hoặc không có cơ hội để chăm sóc sức khỏe cách tốt nhất. Mặc dù các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều luận điểm để khẳng định rằng giá thuốc chữa bệnh ở Việt Nam không cao, tuy nhiên người dân lại cho rằng giá thuốc hiện nay vẫn còn quá cao so với thu nhập của họ. Ông Trần Hà, một người dân ở Hà Nội cho biết.
Theo tôi thì cái giá thuốc tây nó quá cao so với một gia đình có thu nhập bình thường ở Việt Nam. Dạ, giá thuốc chữa bệnh cao ấy, ảnh hưởng rất lớn đến những gia đình có thu nhập bình thường, từ gần là những người có thu nhập thấp, từ vì những người này là những người chiếm phần lớn trong xã hội Việt Nam. Và chính vì giá thuốc cao như vậy, họ sẽ không có nhiều cơ hội để được chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của mình với những loại tốt nhất.
Đánh giá về mặt bằng giá thuốc chữa bệnh cho người dân ở Việt Nam hiện nay, dược sĩ Phạm Huấn nhận định.
Hiện nay giá thuốc chữa bệnh Việt Nam là quá cao so với các nước trong khu vực. Bộ Y tế đã để cho các công ty dược phẩm nước ngoài được quyền tại Việt Nam. Điều này đã ảnh hưởng đến chi phí chữa bệnh của người dân, đặc biệt là những đối tượng có mức thu nhập trung bình trở xuống. Tình trạng này đã xảy ra từ lâu, song việc quản lý giá thuốc chữa bệnh chưa được lưu ý mức, theo tôi là một vấn đề cần được giải quyết sớm.
Theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước có hơn 40.000 cơ sở bán lẻ thuốc, 121 nhà sản xuất thuốc tân dược, 61 doanh nghiệp sản xuất thuốc dược liệu, 2.000 doanh nghiệp phân phối thuốc. Hiện nay, Bộ Y tế vẫn chưa làm tốt công tác quản lý các doanh nghiệp và cơ sở này, nên dẫn đến việc các doanh nghiệp và cơ sở bán thuốc lẻ tự ý tăng giá thuốc. Chia sẻ về nguyên nhân do đâu dẫn đến tình trạng đó, dược sĩ Phạm Huấn nói.
Có rất nhiều nguyên nhân do nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn cũng được quyền phân phối một số thuốc nước ngoài đã tùy tiện nâng giá bán lên mức quá cao, từ chi phí quảng cáo cho đến lợi nhuận trong giá đầu vào, nhưng khi nhập vào Việt Nam các công ty này tiếp tục nâng giá lên một lần nữa. Giá thuốc tăng lên vì phải cộng nhiều chi phí từ khâu trung gian như hệ thống bệnh viện, giá thuốc gửi sau mà đến tay người bệnh.
Dược sĩ Bảo Huấn cũng cho rằng nguyên nhân giá thuốc tăng cao phần nào cũng do Bộ Y tế chưa có cơ chế giám sát chặt chẽ, minh bạch về giá thuốc, nhất là biệt dược, thuốc độc quyền. Để các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu lý giải về nguyên nhân giá thuốc tăng cao, trên báo VN Economy rằng việc tăng giá thuốc là do giá các thành tố đầu vào như điện, nguyên phụ liệu, xăng dầu, chi phí vận tải tăng và tỷ giá giữa Việt Nam đồng trên USD cũng là nguyên nhân dẫn đến việc tăng giá thuốc. Còn bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến giải thích trên Thông tấn xã Việt Nam Online về nguyên nhân giá thuốc tăng cao với đại lý rằng do luật dược 2005 không còn đáp ứng đủ nhu cầu về quản lý giá thuốc và một số quy định của luật không còn phù hợp với thực tế. Để tìm hiểu về hướng giải quyết vấn nạn thuốc chữa bệnh tăng cao, tôi đã nhiều lần liên lạc với Cục Quản lý Dược nhưng không ai bốc máy. Nói về giải pháp nhằm hạn chế tình trạng giá thuốc tăng vô tội vạ, dược sĩ Phạm Huấn đề xuất.
Giải pháp cấp bách cho tôi phải chấn chỉnh công tác quản lý, nhập khẩu và phân phối cụ thể sẽ là tập trung giải quyết việc quản lý trong khâu nhập khẩu và phân phối thuốc, đồng thời tăng cường năng lực sản xuất của các sĩ nghiệp dược trong nước, tăng cường chống tình trạng độc quyền trong công tác đấu thầu bằng cách sẽ đấu thầu theo từng mặt hàng chữ, không theo gói thầu. Đối với những loại thuốc sử dụng một số lượng lớn thì thực hiện đấu thầu ở tầm quốc gia.
Trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online đăng tải lại ý kiến của bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Về giải pháp ngăn chặn việc tăng giá thuốc, bà cho rằng cần phải sửa đổi bộ luật dược năm 2005 bởi nó gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý về giá thuốc. Luật dược 2005 đang được sửa đổi và thay thế bằng dự thảo luật dược 04 ngày 16 tháng 4 năm 2014 và bản dự thảo luật này đã được Quốc hội tiếp tục bàn thảo để thông qua. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu phân tích về những điều cần phải có trong bản dự thảo luật dược. Cái người dân cần ở bộ luật dược mới là thuốc tốt, an toàn và giá cả phù hợp. Luật dược mới cần quy định rõ vai trò, trách nhiệm của người hành nghề nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi cho họ. Nên chăng cần có một quy định riêng về giá thuốc, chứ luật dược vẫn chịu chi phối bởi luật giá, luật đấu thầu, rối lắm, vân vân. Qua trao đổi với chúng tôi, những người trong ngành cho rằng do Bộ Y tế đang nắm toàn quyền về phân phối thuốc cũng như quy định giá thuốc, nên công tác quản lý cực kỳ kém và nên bàn giao việc quy định giá cho Bộ Tài chính hoặc các cơ quan chức năng khác. Nếu không làm như vậy thì tình trạng giá thuốc chữa bệnh vẫn tăng cao và sẽ không được giải quyết. Ông Trần Hà, một người dân ở Hà Nội, cũng mong muốn rằng các cơ quan chức năng cần vào cuộc sớm hơn để ngăn chặn tình trạng giá thuốc tăng vô tội vạ, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện giá thuốc hiện nay để giá cả phù hợp với mức thu nhập của người dân nghèo. Có như vậy thì người dân thu nhập thấp mới có cơ hội được chữa bệnh và được chăm sóc sức khỏe cách tốt nhất.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavongrfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 28 tháng 1 vừa qua đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lây lan của virus Zika và gọi đây là một báo động quốc tế cao. Virus Zika hiện đang hoành hành ở nhiều nước Trung, Nam Mỹ và đã lây lan sang Bắc Mỹ. Virus này bị coi là thủ phạm, có liên quan đến tình trạng trẻ sinh ra bị các khiếm khuyết bẩm sinh. Việt Hà tìm hiểu và trình bày sau đây.
Trong vài tuần qua, các cơ quan truyền thông tại Mỹ liên tục đưa tin và hình ảnh về những trường hợp trẻ em sinh ra ở Brazil bị chứng microcephaly, tạm dịch là hội chứng đầu nhỏ, tức là não và đầu của trẻ sơ sinh không phát triển bình thường. Các nhà khoa học giờ đây cho rằng virus Zika có thể là thủ phạm chính gây ra căn bệnh này ở trẻ. Virus Zika lây nhiễm sang người qua cùng loại muỗi truyền sốt xuất huyết là muỗi Aedes. Đây là loại muỗi xuất hiện nhiều ở các vùng khí hậu ấm nóng như Nam Mỹ, Nam Á và Châu Phi. Mặc dù virus Zika đã được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1947 ở vùng rừng có tên là Zika ở Uganda, nhưng trong nhiều năm qua, virus này thực sự không làm cho con người quá bận tâm. Theo bác sĩ Marco Espinan, giám đốc các bệnh không lây nhiễm của WHO, tính cho đến năm 2007 chỉ mới có 14 đến 15 trường hợp ghi nhận nhiễm virus. Các nhà khoa học giờ đây cho rằng virus này được truyền qua muỗi. Muỗi hút máu người nhiễm virus và mang virus này truyền sang người khác. Tuy nhiên, một số nghiên cứu nhỏ khác gần đây cũng cho rằng virus có thể truyền từ người qua người sau quan hệ tình dục. Virus cũng có thể truyền qua đường máu từ mẹ sang thai nhi. Tại Brazil, quốc gia đang phải đối mặt với sự bùng phát của bệnh dịch gần đây, hiện đã ghi nhận 4.180 ca trẻ sơ sinh bị hội chứng đầu nhỏ kể từ tháng 10 năm 2015. Trước đó, mỗi năm, nước này thường chỉ ghi nhận vài trăm ca. Bác sĩ Marcy Treadwell, chuyên khoa phụ sản thuộc Trường Đại học Michigan, Hoa Kỳ, cho rằng việc thế giới để ý tới virus này nhiều hơn trong thời gian gần đây là vì sự xuất hiện liên tục các ca bệnh ở trẻ sơ sinh tại Brazil.
Chúng ta biết là loại virus này đã lây lan ở Brazil, nhưng rất có thể nó không xuất phát từ Brazil. Nó có thể là một loại virus tương đối mới ở đây, nhưng virus này cũng đã có mặt ở đây một thời gian, và có thể đã có những người nhiễm virus này khi họ còn trẻ, có thể là không phải khi họ có thai. Rất có thể người dân đã bị nhiễm virus khi họ còn nhỏ, và cho đến khi họ lớn lên và có thai, thì họ đã miễn nhiễm với virus này, và trẻ sơ sinh không bị nhiễm. Bây giờ nhiều người bị nhiễm virus khi đã trưởng thành và đang trong quá trình mang thai, và bây giờ chúng ta thấy hậu quả ở trẻ. Cho nên không hẳn loại virus này không gây bệnh trước kia, nhưng khi người ta bị nhiễm virus thì chúng tôi chưa biết về mối liên quan giữa bệnh đầu nhỏ ở trẻ và virus. Bây giờ chúng tôi thấy nhiều trẻ sinh ra ở Brazil bị chứng đầu nhỏ, nặng, và mọi người bắt đầu đi tìm câu trả lời tại sao, và dường như câu trả lời nằm ở sự liên quan đến virus Zika khi các bà mẹ mang thai.
Theo bác sĩ Treadwell, các nhà khoa học trên thế giới hiện vẫn chưa rõ, thường thì vào giai đoạn nào của thai kỳ khi bà mẹ không may bị nhiễm virus sẽ chuyển sang con. Nhưng theo bà, virus Zika khi đã nhiễm vào máu của mẹ thì có thể mang đến nhiều nguy cơ cho thai nhi.
When we see things that have an effect, we always know that it seems to be more women who get infections during pregnancy, they seem to have more.
Chúng tôi biết là khi phụ nữ có thai thì họ thường dễ bị các bệnh viêm nhiễm hơn vào giai đoạn đầu mang thai. Nhưng điều này không có nghĩa là chỉ ở thời kỳ 3 tháng đầu phụ nữ mang thai mới bị nhiễm bệnh. Chúng tôi chưa biết nhiều về loại virus này, liệu là các bà mẹ dễ bị bệnh nặng hơn khi nhiễm virus này vào giai đoạn đầu hay cuối thai kỳ. Vào giai đoạn nào thì trẻ sơ sinh dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất? Chúng tôi vẫn chưa có câu trả lời cho vấn đề này vào lúc này. Chúng tôi không chắc là tất cả các bà mẹ có thai mà bị nhiễm virus thì sẽ khiến con mình bị mắc bệnh hay không. Chúng tôi không biết là khi bà mẹ có virus và truyền cho con thì con cũng bị ảnh hưởng hay không. Và lúc này, điều chúng tôi biết được là loại virus này khi lây nhiễm vào bà mẹ có thai thì có liên quan đến chứng đầu nhỏ ở trẻ. Ngoài ra chúng tôi cũng đã thấy có những trường hợp sảy thai và phát hiện virus này trong nhau thai. Và có thể là virus này cũng có liên quan đến sảy thai. Nhưng đến lúc này chúng tôi vẫn chưa biết chắc chắn là liệu có những bà mẹ bị nhiễm virus này nhưng lại không truyền sang con khi đang mang thai.
Trẻ bị mắc hội chứng đầu nhỏ, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà chất lượng cuộc sống của các em cũng bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau. Những trẻ bị nặng có thể tử vong, trong khi những trẻ bị nhẹ vẫn có thể phát triển tương đối bình thường, mặc dù sự phát triển về trí não có thể hơi chậm hơn các em bình thường khác. Ngoài ra, tờ New York Times mới đây cũng đưa tin về những trường hợp người bị mắc hội chứng Guillain-Barré, tức là hệ miễn dịch của người tấn công hệ thần kinh khiến người bệnh bị liệt. Tờ báo này trích lời các bác sĩ ở Brazil cho rằng virus Zika có thể có liên quan đến sự gia tăng các trường hợp người mắc Guillain-Barré tại nước này trong năm 2015. Trong năm 2015, Brazil đã ghi nhận 43 trường hợp mắc bệnh, tăng hơn nhiều lần so với khoảng 10 đến 15 ca bệnh mỗi năm trước đó. Người bị nhiễm virus Zika có thể có các triệu chứng như sốt nhẹ, mẩn ngứa, đau khớp xương và mắt đỏ. Các triệu chứng khác bao gồm đau cơ và đau đầu. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp bị nhiễm virus Zika thường không có triệu chứng nào rõ rệt. Người bị nhiễm virus thường được khuyên nên nghỉ ngơi và uống nhiều nước, và bệnh sẽ hết sau khoảng vài ngày. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 28 tháng 1 vừa qua cũng đã lên tiếng cảnh báo virus Zika đang lây lan mạnh ở châu Mỹ và đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Hai, ngày 1 tháng 2. Bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc WHO, nói rằng bà rất quan ngại về tình hình đang diễn tiến nhanh chóng và cảnh báo về việc virus sẽ lây lan khắp thế giới vì loại muỗi mang virus này có mặt ở khẩu khắp các khu vực, trong khi không có nhiều người đã được miễn dịch với loại virus này. Bác sĩ Marco Espinan thuộc WHO mới đây nhận định thế giới sắp tới sẽ có khoảng từ 3 đến 4 triệu ca nhiễm virus Zika. Cơ quan Kiểm soát Bệnh dịch Hoa Kỳ, CDC, cũng đã lên tiếng cảnh báo người dân nước mình cẩn trọng khi đến các vùng có nguy cơ bệnh dịch cao ở Trung, Nam Mỹ và Caribe. Nước Mỹ cũng đã ghi nhận 14 ca nhiễm virus Zika trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2014. Đây là những trường hợp đã đến các vùng có virus. Trong năm 2015,
và tháng 1 năm 2016, Hoa Kỳ cũng đã ghi nhận ít nhất 8 trường hợp nhiễm virus Zika là những người đi về từ vùng dịch. Giới chức y tế Việt Nam mới đây cho biết vẫn chưa phát hiện được trường hợp nào nhiễm virus Zika. Tuy nhiên, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã gửi công văn tới các viện vệ sinh dịch tễ và viện Pasteur để tăng cường công tác giám sát, chuẩn bị các biện pháp đối phó với virus Zika. Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo người nhập cảnh về từ các quốc gia có virus Zika phải chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Nếu có phát hiện sốt thì đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Vì virus Zika gây nguy hiểm chủ yếu đối với thai nhi, giới chức y tế các nước đặc biệt chú ý cảnh báo các bà mẹ đang có thai hoặc chuẩn bị có thai. Bác sĩ Treadwell đưa ra lời khuyên như sau.
So the advice to a mother to be and the CDC puts out very nice strong recommendations to avoid travel to areas where we know.
Lời khuyên đối với các bà mẹ tương lai dựa vào những khuyến cáo của CDC là tránh đến những khu vực mà chúng ta đã biết là có virus Zika lây truyền từ muỗi. Chúng ta đã biết là người ta không bị lây nhiễm virus này từ người sang người, nhưng để tránh bệnh thì mọi người phải tránh những khu vực có thể bị muỗi cắn. Đã có danh sách những nước có sự hiện diện của virus này từ muỗi. Nếu những bà mẹ tương lai vẫn phải đến những khu vực đó, thì điều quan trọng là họ phải có biện pháp bảo vệ tránh muỗi cắn. Họ nên mặc quần áo dài, bôi kem chống muỗi. Nếu ai đó đã bị muỗi và bị nhiễm virus, thì không nên có thai trong vòng 2 năm để đảm bảo virus đã hết và không ảnh hưởng đến thai nhi. Có thể chúng tôi sẽ có những thay đổi trong khuyến cáo trong tương lai khi chúng tôi có thêm thông tin về loại virus này.
Hiện, thế giới cũng chưa có vaccine tiêm phòng chống virus Zika. WHO cho biết các nhà khoa học mới đang trong bước đầu nghiên cứu về loại vaccine chống virus này. Việc chẩn đoán người nhiễm virus hiện chỉ dựa vào kiểm tra máu. WHO cho biết các nhà khoa học cũng đang trong quá trình nghiên cứu để tìm ra phương pháp chẩn đoán nhanh và hữu hiệu hơn. Nhưng bởi phần đông những người nhiễm virus Zika thường không có triệu chứng gì, lời khuyên của các chuyên gia y tế thế giới hiện tại vẫn là cố gắng tránh đến những khu vực cảnh báo có dịch.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m.
Cho em mùa xuân nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhớ đường nào sao la đầy chân hương mòn hè phố, mắt buồn nhìn ngọn cây. Anh cho em mùa xuân này tất cả lộc lộc non vừa chảy lá, lời vừa thương gọi đời. Chim lùa và bạt ngàn trong khói chiều trời mây, đất mẹ về có lúa đồng ruộng mây mùa, ngoài đê diều căng gió hoàng hô hò đôi lứa, trong gió vang chuông chùa cho em mùa xuân che nô đua khắp trời niềm yêu đời.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.